Bất hủ phàm nhân, chương 177, liên thủ giết nguyên đan, góc truyện audio.com, cheng, lại là một tiếng nổ vang, long cốt móng tốc độ triệt để chậm lại, nhưng Mạc Vô Kỵ phát hiện long chảo vẫn như cũ kéo một cái đường cong, tốc độ lần thứ hai tăng tốc muốn bắn trở về. Đây là linh khí, Mạc Vô Kỵ chưa từng dùng qua chân chính linh khí, trước đây hắn dùng cái kia lò luyện đan chỉ có thể miễn miễn cường xem như rốt cuộc linh khí mà thôi. Chưa dùng qua linh khí, không có nghĩa là Mạc Vô Kỵ không biết linh khí, hắn biết linh khí là lạc ấn tu sĩ niệm ký. Thiệu Nghiễm Cảnh tuy rằng có thể tại linh khí niệm ký dấu vết, hắn cũng chỉ là một nguyên đan cảnh tu sĩ, thần niệm thậm chí còn không có triệt để hình thành, chỉ ít tại thần niệm tuyệt sẽ không mạnh hơn hắn. Suy nghĩ cẩn thận đạo lý này, Mạc Vô Kỵ thần niệm bỗng nhiên cuốn đến nơi này long cốt với lên, bắt đầu phá hư trong đó niệm ký dấu vết. Mạc Vô Kỵ không có thần niệm công pháp, hắn cầm giữ có thần niệm là bởi vì Tráng Thần Đan đánh bậy đánh bạ mà đến. Nếu là mặt đối với Thiệu Nghiễm Cảnh, dù cho thần niệm của hắn mạnh hơn Thiệu Nghiễm Cảnh, cũng không cách nào tại trước mặt một cái nguyên đan cảnh cường giả phá đi đối phương linh khí dấu vết. Thế nhưng Thiệu Nghiễm Cảnh quá khinh thị Mạc Vô Kỵ, hắn và người khác đang đánh đấu, còn cách mấy chục thước địa phương lại cách không giết chết Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ thần niệm cuốn tới rồi long cốt móng trong nháy mắt liền tìm được Thiệu Nghiễm Cảnh niệm ký dấu vết. Hắn phá hư qua Tề lão thực thần niệm ấn ký, đây chẳng qua là thông qua phân liệt đan dược thủ đoạn. Bởi vì Tề lão thực thực lực quá mạnh mẽ, hắn không dám dùng thần niệm đi trực tiếp oanh kích Tề lão thực niệm ký dấu vết. Bây giờ đối với Thiệu Nghiễm Cảnh niệm ký dấu vết Mạc Vô Kỵ nhưng không có gì cố kỵ, hắn cường đại thần niệm đánh vào Thiệu Nghiễm Cảnh niệm ký dấu vết chỉ 3 lần, liền trực tiếp lại đem Thiệu Nghiễm Cảnh niệm ký dấu vết xé mở một cái lỗ hồng. Tại lại đem Thiệu Nghiễm Cảnh niệm ký dấu vết xé mở một cái lỗ hồng sau đó, Mạc Vô Kỵ thần niệm trong nháy mắt liền tìm được biện pháp, hắn dùng tốc độ nhanh nhất hủy diệt rồi Thiệu Nghiễm Cảnh niệm ký dấu vết. Nguyên bản đấu đá lung tung long cốt móng, tại niệm ký dấu vết bị Mạc Vô Kỵ hủy diệt sau đó, lập tức giống như chết mất bình thường giống nhau, ánh sáng rơi xuống. Mạc Vô Kỵ nghĩ vậy đồ đạc thiếu chút nữa muốn mạng của mình, tại đây long cốt móng rơi trên mặt đất sau đó, vẫn như cũ là một côn đánh xuống. Thiệu Nghiễm Cảnh phát hiện Mạc Vô Kỵ, Nhâm Thiên Tinh cũng mơ hồ cảm thấy phụ cận có người. Tuy rằng hắn không có cảm thụ được Mạc Vô Kỵ thực lực cụ thể thế nhưng Mạc Vô Kỵ có thể bị Thiệu Nghiễm Cảnh cảm thụ được, đồng thời Thiệu Nghiễm Cảnh chủ động muốn giết Mạc Vô Kỵ, hắn liền biết thực lực của Mạc Vô Kỵ không tính là rất mạnh. Hắn lựa chọn tại Thiệu Nghiễm Cảnh đối với Mạc Vô Kỵ thời điểm động thủ, miễn cưỡng tính là một loại tự ta an ủi. Có thể từ trong tay Thiệu Nghiễm Cảnh trốn tới nơi này, hắn biết rõ Thiệu Nghiễm Cảnh này long cốt móng lợi hại. Nhâm Thiên Tinh thậm chí làm xong chuẩn bị Thiệu Nghiễm Cảnh thu hồi long cốt móng tấn công hướng hắn. Để cho hắn và Thiệu Nghiễm Cảnh cũng không nghĩ tới Thiệu Nghiễm Cảnh long cốt móng đã không về. Chẳng những không về tại Nhâm Thiên Tinh kiếm quang còn không có cuốn đến Thiệu Nghiễm Cảnh thì Thiệu Nghiễm Cảnh liền. Góc truyện audio.com, há miệng phun ra một đạo máu huyết cả người hơi dừng lại. Nhâm Thiên Tinh tốt xấu là Vấn Thiên Học Cung con nhà nòi, không nói hắn đã trải qua bao nhiêu chiến đấu, chính là kiến thức của hắn cũng tuyệt đối không phải là bình thường vậy tán tu có thể so sánh. Hắn tại Thiệu Nghiễm Cảnh thổ huyết trong nháy mắt liền biết Thiệu Nghiễm Cảnh pháp bảo niệm ký dấu vết bị người phá đi. Đây là một cái tuyệt hảo cơ hội tốt bởi vì tại pháp bảo dấu vết bị người phá vỡ trong nháy mắt cả người đều có thể ở vào cực độ hư nhược trạng thái, loại trạng thái này thoáng qua rồi biến mất. Nguyên bản còn giữ bán tay chuẩn bị tiếp tục chạy trốn Nhâm Thiên Tinh, lại không còn bảo lưu kiếm quang hóa thành từng đạo kiếm hồng. Những thứ này kiếm hồng toàn bộ tại Thiệu Nghiễm Cảnh linh khí niệm ký bị người phá vỡ trong nháy mắt vọt vào Thiệu Nghiễm Cảnh trong cơ thể, tại Thiệu Nghiễm Cảnh trong cơ thể lộ ra 7-8 đạo máu tươi. Thiệu Nghiễm Cảnh xé rách hét thảm một tiếng, cả người bay rớt ra ngoài. Trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một loại sợ hãi, bây giờ không phải là sự tình hắn giết chết hai cái này con kiến hôi, mà là hắn có thể hay không trốn đi. Hãy chết đi cho ta. Thiệu Nghiễm Cảnh còn trên không trung, một đạo côn ảnh liền đánh xuống tới. Tại Nhâm Thiên Tinh đánh trúng Thiệu Nghiễm Cảnh trong nháy mắt Mạc Vô Kỵ từ trong động phi ra, không trung liền tung lên thiên cơ côn. Tại thời điểm thực lực không đủ, nhất định phải nắm chặt thời cơ tốt. Nếu là thực lực không đủ thời cơ càng làm nắm không tốt muốn sống liền khó khăn, đây là Mạc Vô Kỵ đi tới nơi này khối đại lục sau đó cảm thụ. Trước hắn có thể một người tại thác mạch tầng 10 giết chết hai cái trúc linh tu sĩ, không phải thực lực của hắn mạnh hơn người khác bao nhiêu. Mà là hắn có thể lấy mạng đổi mạng, sau đó tại đổi mệnh trong nháy mắt nắm chặt thời cơ. Hiện tại Mạc Vô Kỵ đột nhiên đánh lén một cô này, chính là nắm chặt thời cơ tốt nhất. Thiệu Nghiễm Cảnh trọng thương, cũng cảm nhận được Mạc Vô Kỵ một côn này sát khí, nhất thời hồn phi phách tán, nếu là có cơ hội một lần nữa, hắn tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc Mạc Vô Kỵ. coi như là muốn đi trêu chọc cũng phải chờ hắn giết Nhâm Thiên Tinh sau đó lại đi trêu chọc. Mạc Vô Kỵ lựa chọn thời cơ vừa đúng, Thiệu Nghiễm Cảnh lại là bị thương nặng tại thân. Thế nhưng Mạc Vô Kỵ cùng Thiệu Nghiễm Cảnh tu vi thực lực thật sự là chênh lệch quá lớn, tại thời điểm Thiên Cơ Côn gần đánh vào Thiệu Nghiễm Cảnh bên hông, Thiệu Nghiễm Cảnh cả người dĩ nhiên lần thứ hai hướng không trung vọt một đoạn. Răng rác, Thiên Cơ Côn đánh vào Thiệu Nghiễm Cảnh mắt cá chân, trực tiếp lại đem Thiệu Nghiễm Cảnh mắt cá chân oanh nát bấy. Mạc Vô Kỵ trong lòng âm thầm khiếp sợ, Thiệu Nghiễm Cảnh cường đại, đã bị thương thành như vậy, trên không trung còn có thể né qua. Nếu là mình không ngăn cản chặn một cái kia Nhâm Thiên Tinh thật đúng là không nhất định có thể lưu lại Thiệu Nghiễm Cảnh. Phốc phốc, hai đạo kiếm quang cũng đồng thời xuyên qua ngực Thiệu Nghiễm Cảnh, Nhâm Thiên Tinh dẫn theo đoàn kiếm rơi vào bên người Thiệu Nghiễm Cảnh. Ngươi là ai, dĩ nhiên có thể phá hủy ta linh khí dấu vết. Thiệu Nghiễm Cảnh biết mình ngày hôm nay khó may mắn tránh khỏi, có chút không cam lòng nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ hỏi. Có thể ở trong chiến đấu trong thời gian ngắn liền phá hủy hắn niệm ký dấu vết vậy chỉ. Góc truyện audio.com, có hư thần cảnh tu sĩ mới có thể làm được, Mạc Vô Kỵ hiển nhiên không phải là hư thần, hắn là như thế nào làm được. Mạc Vô Kỵ rơi trên mặt đất, Thiên Cơ Côn trong tay đập một cái. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, người không nên dây vào ta. Nếu là Thiệu Nghiễm Cảnh không trêu chọc hắn, Mạc Vô Kỵ mặc dù đối với Thiệu Nghiễm Cảnh không có ấn tượng gì tốt lại không lại đột nhiên xuất thủ. Hắn cũng sẽ không ở tại chỗ này xem náo nhiệt, hắn sẽ trước tiên rời đi cái chỗ này, người nào cũng sẽ không giúp. Thiệu Nghiễm Cảnh chủ động trêu chọc hắn, lại có cơ hội như thế, hắn há có thể buông tha Thiệu Nghiễm Cảnh. Không sai, ta đích xác không nên dây vào ngươi. Thiệu Nghiễm Cảnh nói xong, khóe miệng toát ra một đống bọt máu. Nhâm Thiên Tinh trường kiếm trong tay dĩ nhiên lần thứ hai hạ xuống, lần này trực tiếp tại Thiệu Nghiễm Cảnh mi tâm họa xuất một cái vết máu. Vấn Thiên Học Cung đạo môn đệ tử chân truyền Nhâm Thiên Tinh, đa tạ bằng hữu xuất thủ tương trợ. Nhâm Thiên Tinh giết Thiệu Nghiễm Cảnh sau đó trước tiên lại đem đoàn kiếm đeo ở phía sau, đồng thời đối với Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền. Về phần Thiệu Nghiễm Cảnh túi chữ vật, hắn căn bản cũng không có đi động. Mạc Vô Kỵ thấy Nhâm Thiên Tinh không hề có ý tứ động tới hắn, cũng thu hồi Thiên Cơ Côn. Cũng đúng, Nhâm Thiên Tinh là Vấn Thiên Học Cung đệ tử chân truyền, coi như là Bích La Môn biết hắn giết Thiệu Nghiễm Cảnh thì tính sao? Bích La Môn Lại Châu cũng sẽ không bị Vấn Thiên Học Cung để ở trong mắt. Cho nên Nhâm Thiên Tinh không cần phải diệt khẩu. Vấn Thiên Học Cung ngoại môn đệ tử Mạc Vô Kỵ ra mắt Nhâm Sư Huynh. Mạc Vô Kỵ cũng là ôm quyền nói. Thẳng đến lúc này hắn mới có cơ hội quan sát Nhâm Thiên Tinh. Nhâm Thiên Tinh màu da cổ đồng, khuôn mặt hình đường viền cực kỳ phân minh, chỉ là ánh mắt hơi nhỏ một phần. Nhâm Thiên Tinh lộ ra vẻ mặt vui mừng. Mạc Sư Đệ, ngươi cũng là người của Vấn Thiên Học Cung. Mạc Vô Kỵ gật đầu, một điểm cũng không có ngượng ngùng nói. Đương nhiên, bởi vì ta nghe sư huynh nói là Vấn Thiên Học Cung, ta tự nhiên, phải xuất thủ tương trợ. Tốt tốt, Nhâm Thiên Tinh liên tiếp nói mấy cái chữ tốt sau đó, lúc này mới chỉ vào túi chữ vật của Thiệu Nghiễm Cảnh nói. Mạc sư đệ, túi chữ vật này cùng đồ vật bên trong tất cả thuộc về ngươi. Mạc Vô Kỵ vội vàng xua tay. Như vậy sao được, Thiệu Nghiễm Cảnh lão thất phu này là sư huynh gia lực mạnh, ta chỉ là hơi chút giúp một chút, làm sao có dũng khí muốn lấy mấy thứ này. Nhâm Thiên Tinh cười ha ha một tiếng, ta xuất từ Vấn Thiên Học Cung đạo môn chân truyền, tài nguyên tu luyện nhiều hơn, ta tới nơi này càng nhiều hơn chính là vì thử luyện. Cái túi đựng đồ này với ta mà nói, thật đúng là không coi vào đâu. Mạc sư đệ đừng khách khí với ta, nếu là Mạc sư đệ áy náy mà nói, cái kia long cốt móng ta sẽ thu đến. Mạc Vô Kỵ vững tin Nhâm Thiên Tinh cũng không có cố ý nói như vậy, mà là thật nghĩ như vậy, lúc này mới nói cảm tạ. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Vô Phương, sư đệ tùy tiện đi thu túi chữ vật, ta muốn mượn trợ sư đệ trước bế quan chỗ tu luyện chữa thương một hồi. Nhâm Thiên Tinh nói xong, thân thể trực tiếp nhảy, vọt vào động phủ Mạc Vô Kỵ lúc trước bế quan. Mạc Vô Kỵ từ Nhâm Thiên Tinh lay động thân thể, nhìn ra Nhâm Thiên Tinh thụ thương không nhẹ. Hắn đi tới bên người Thiệu Nghiễm Cảnh, giơ tay lên lại đem Thiệu Nghiễm. Góc truyện audio.com, cảnh túi chữ vật kéo lại đến, Thiệu Nghiễm Cảnh nguyên đan cảnh thần niệm còn chưa thành hình. Mạc Vô Kỵ rất nhẹ nhàng liền hủy diệt rồi ấn ký Thiệu Nghiễm Cảnh để lại túi chữ vật, sau đó ghi đè lên bản thân ấn ký. Khi Mạc Vô Kỵ thần niệm quét Thiệu Nghiễm Cảnh trong túi đựng đồ thì, nhất thời mừng rỡ không thôi. Thiệu Nghiễm Cảnh trong túi đựng đồ chỉ ít chất đống mấy vạn địa phẩm linh thạch, đây không phải là trọng điểm là Thiệu Nghiễm Cảnh túi chữ vật so với hắn lớn hơn. Hắn túi chữ vật trang khối kia to lớn tài liệu không chứa được, Thiệu Nghiễm Cảnh túi chữ vật khẳng định có thể bỏ vào đi. Ngoại trừ những thứ này, Thiệu Nghiễm Cảnh trong túi đựng đồ còn có một thanh trường kiếm. Mạc Vô Kỵ thần niệm rơi vào trên trường kiếm, liền biết đây cũng là một món linh khí. Về phần này, các loại đan dược và dược liệu đối với Mạc Vô Kỵ mà nói ngược lại thứ yếu. Mạc Vô Kỵ mình chính là một cái địa phẩm luyện đan sư, căn bản cũng không lưu ý những đan dược này. Mạc Vô Kỵ giương tay một cái, tại khô khốc lòng sông đánh ra một cái hố to, lại đem Thiệu Nghiễm Cảnh đưa vào trong hầm, lại đẩy một phần đất đem chôn. Nhìn tại Thiệu Nghiễm Cảnh vì hắn đưa tới một cái túi đựng đồ lớn như vậy phân thượng, hắn giúp một tay chôn cất tử tế. Nhâm Thiên Tinh còn đang chữa thương, Mạc Vô Kỵ cấp tốc rời đi nơi này, lại đem này một khối tiên quỳ tinh kim chôn dưới đất đào lên, bỏ vào mới trong túi đựng đồ. Làm xong những thứ này, Mạc Vô Kỵ lúc trở lại lần nữa, Nhâm Thiên Tinh đã rời đi động phủ trước Mạc Vô Kỵ tu luyện. Trừ hắn phía sau đoàn kiếm, tại trên người hắn hoàn toàn nhìn không thấy bất kỳ chiến đấu nào vết tích. Mạc sư đệ, không biết sau này, người có tính toán gì không? Thấy Mạc Vô Kỵ lại đây, Nhâm Thiên Tinh vẻ mặt tươi cười ôm quyền hỏi một câu. Trong lòng hắn rất là nghi hoặc Mạc Vô Kỵ thực lực như thế tại sao có thể là ngoại môn đệ tử. Cách chương.